Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2008 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tự làm đẹp chính mình. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, chúng tôi biết rằng là tất cả đại chúng có mặt trong đạo tràng hôm nay ai cũng đẹp cả. Nhưng mà cái đẹp này chắc là quý vị không biết tại sao mình đẹp. Có thể nói là từ khi mà cha sanh mẹ đẻ, chúng ta có mặt trên cuộc đời này, rồi theo thời gian trưởng thành khôn lớn, mỗi người có một hình hài, mỗi người có một điều kiện, một số căn bản riêng, và chúng ta nghĩ là nó đến với mình tự nhiên. Nhưng mà thực ra theo quan điểm của người học Phật, chúng ta thấy mọi việc đều có cái sự tương quan tương duyên với nhau. Có cái sự tương quan tương duyên để mà tồn tại. Khi mà mất cái sự tương quan tương duyên đó, nó sẽ không còn tồn tại. Do vậy, nếu có lúc chúng ta biết mình đang có một cái phước, chúng ta vui vì mình đang có một cái hình hài đẹp, một cái điều kiện khả quan. Biết như vậy, mừng như vậy, đó cũng là cái việc bình thường. Nhưng mà là người Phật tử, chúng ta phải nhìn xa hơn một chút nữa. Những gì mà chúng ta có trong ngày hôm nay, nó không phải tự nhiên nó có, mà do một số việc làm. Chẳng hạn như là chúng ta tích đức, chúng ta làm việc thiện, chúng ta bố thí cúng dường. Nhờ vậy mà phước báo của chúng ta mới có được như hiện tại ngày hôm nay. Cùng một thời gian, cùng những năm tháng như nhau, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có nhiều người đuôi què mẹ sức, hay là những người không có điều kiện học hỏi như chúng ta. Trong khi đó chúng ta có đầy đủ. Nếu nhìn đó và coi đó là một cái đối tượng để chúng ta nhìn phóng mắt về tương lai, thì chúng ta thấy rằng những người đó thiếu phước. Thiếu phước không phải do một đấng tạo hóa thiêng liêng nào đó đã ban bố cho họ, mà thiếu phước là do vì họ đã không biết tích tụ, không biết tạo cái điều kiện để mà có được phước, cho nên phải chịu ảnh hưởng như vậy. Nói như vậy để chúng ta có một câu trả lời, làm thế nào để có được sắc đẹp? Phương cách gì để tự làm đẹp cho chính mình? Nếu mà không phải là người Phật tử thì chúng ta thấy câu trả lời này khó trả lời. Tại vì mình sinh ra là do cha sanh mẹ để mà ra. Mình đâu có tự tạo được, cha mẹ cũng không có tự tạo cho mình. Nhưng mà là người Phật tử thì chúng ta thấy câu trả lời này rất đơn giản. Rằng là muốn có được một sắc đẹp, muốn tự làm đẹp cho chính mình là hãy diệt trừ lòng sân hận và thay thế vào đó bằng tình thương. Đồng thời thực hành năm giới học là chúng ta có đầy đủ tình thương. Đó là cách để có được sắc đẹp và là phương pháp hữu hiệu để chúng ta tự làm đẹp cho chính mình. Quý vị thấy có đơn giản không? Bình thường thì người Phật tử chúng ta ai cũng biết như vậy. Tại vì khi mà đã phát nguyện làm một người Phật tử thì trước hết là thọ ba quy y và phát nguyện giữ năm giới. Bình thường thì chúng ta cứ nghĩ là mình giữ năm giới như vậy là để làm tròn bổn phận của một người Phật tử tại gia, mà chúng ta không biết rằng đó là phương cách để cho chúng ta có được sắc đẹp và cũng là cái phương cách để tự tạo, để làm đẹp cho chính mình. Năm giới học, người Phật tử tại gia không ai là không biết. Thứ nhất là không sát hại và tàn bạo sinh vật, mà trái lại chúng ta tạo điều kiện để phóng sinh. Giới thứ hai là không lấy của không cho, mà trái lại chúng ta nếu có thì chúng ta nên cho, bố thí hoặc là cúng dường. Thứ ba là không được thèm khát nhục dục hay là tà hạnh, mà phải luôn luôn giữ chánh hạnh, lấy cái đạo lý trung thủy làm đầu. Thứ tư là không nói láo, không nói chuyện tầm phào, không nói lời chia rẽ, không nói lời ác khẩu, mà phải nói đúng thực tế, nói đoàn kết, nói ôn hòa, nói lời nhã nhặn, phải nói những lời có văn hóa, có học. Và thứ năm là không uống rượu và các chất say tương đương, kể cả những ma túy, cờ bạc, rượu chè, mà trái lại phải thận trọng giữ gìn cho thân thể tráng kiện, tâm trí cho minh mẫn, để khỏi mê mờ, để đừng vi phạm vào những cái giới hạnh khác. Như vậy xét ra trong năm giới đó thực là hoàn hảo và thật là cô đọng hơn những cái giáo điều của những tôn giáo khác. Có thể nói rằng là những tôn giáo khác họ có những cái giáo điều, họ có những cái quy tắc của họ, nhưng mà nói nhiều bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn thấy năm cái giới học của người Phật tử là hoàn hảo, là cô đọng hơn hết. Trong Phật giáo không có điều nào được coi là bắt buộc, không có điều răn nào, bởi vì không có ai ra lệnh cho chúng ta cả. Đức Phật, Ngài là bậc thầy sáng suốt, là thầy của trời người, là người đã giác ngộ. Nhưng mà Ngài cũng chỉ khuyên bảo chúng ta thọ trì năm giới học, chứ không ra lệnh hay là bắt buộc chúng ta phải nhận những cái điều đó. Thành ra vì vậy khi mà các thầy truyền giới có hỏi các Phật tử có chấp nhận cái giới đó hay không, nếu không chấp nhận thì im lặng, còn nếu có chấp nhận thì đáp mô Phật là giữ được. Giữ năm giới cũng là tốt, bốn giới cũng được, ba giới cũng được, hai giới cũng được, một giới cũng được, mà kể cả như không giữ được giới nào cũng vẫn tốt như thường. Đạo Phật tự do là như vậy. Đạo Phật tôn trọng cái nhân phẩm của con người là như vậy. Do vậy mà chúng ta nghĩ rằng đến với Đạo Phật là chúng ta được đối xử như một triết gia, như một bậc thầy, như một con người giữ trọn vẹn cái tư cách của một con người, chứ không phải Đạo Phật đối với mọi người như là tội nhân, như là một đứa con nít. Đạo Phật không bắt buộc, không có áp đặt lên trên mình bất cứ một ai một điều gì cả. Giống như một triết gia, giống như bậc thầy, hay là giống như một con người lớn. Do vậy mà chúng ta hiểu biết điều gì đúng, điều gì sai, và chúng ta điều gì chấp nhận được và điều gì không có chấp nhận được. Chúng ta nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Đạo Phật tôn trọng mọi người là như vậy. Do vậy một khi mà chúng ta được chỉ cho thấy con đường chân chính của mình, nếu có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ giữ gìn chánh đạo mà không sợ bị cưỡng ép bằng bất cứ một cái sự đe dọa hay là hình phạt nào cả. Trong Phật giáo, Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta phải đứng vững trên đôi chân của mình. Nếu hiểu theo một con người bình thường thì quả thật chúng ta đứng trên cái cặp chân của mình. Nhưng mà hiểu sâu hơn, một cách thông thái, một cách sâu sắc hơn, là chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình, có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta, trong tất cả mọi hành xử, mọi khía cạnh trong xã hội, chúng ta phải luôn luôn sử dụng cả hai điều kiện: trí tuệ và phước đức. Cho nên trong kinh có câu nói rằng là quy y Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn có nghĩa là không phải, nếu mà lưỡng túc á, thì mình dịch là hai chân, nhưng mà cái lưỡng túc ở đây có nghĩa là điều kiện, hai điều kiện đủ. Điều kiện đó chính là phước đức và trí tuệ. Mỗi người chúng ta ai cũng phải trang bị cho mình, phải có phước đức để chúng ta không có gặp những chướng ngại, những cái khó khăn trong cuộc đời. Phải có trí tuệ để chúng ta phán xét, để chúng ta ghi nhận mọi tình huống, và như vậy chúng ta có thể chấp nhận và vượt qua mọi chướng ngại một cách dễ dàng. Chúng ta thực hành giáo lý của Phật là chúng ta thực hành cái lòng tự tin. Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường, còn chúng ta là những người được Đức Phật chỉ và đi trên con đường đó. Kế đến là lòng thương yêu. Con đường đưa đến sắc đẹp là hãy mở rộng cái lòng thương yêu của mình. Lòng thương yêu nó ban cho chúng ta một sắc đẹp muôn thuở. Và cũng chính lòng thương yêu là cái mỹ phẩm đắt giá nhất. Sự sân hận nó sẽ đưa đến xấu xí. Như vậy xấu xí là cái cơn giận dữ kinh niên, là những cái chất liệu nó tàn phá con người của mình. Để chứng minh điều này, chúng ta hãy chọn một người rất là đẹp, rồi bất ngờ chúng ta nện cho người đó một nện, thì quý vị sẽ biết người đó đẹp hay không đẹp thôi. Nhưng mà bình thường là nếu mà có cái chuyện gì mà cãi lời qua tiếng lại, mà chúng ta đánh lộn nhau á, thì quý vị cũng thấy đã là khó chịu rồi, huống chi là trong bất ngờ. Người đó không có gây khó khăn gì với ta cả. Người đó không có làm gì với chúng ta cả. Tự nhiên chúng ta nện cho một nện thì chắc chắn cái người đó sẽ có một thái độ kinh khủng. Một thái độ rất là giận dữ. Tức thì cái gương mặt nó trở nên xấu xí. Quý vị biết có nhiều người mà giận tức lên rồi đó, mặt á, nó tái, môi nó tím. Có nhiều người tức quá run. Nhiều cái cử chỉ mà chúng ta thấy lúc bình thường họ không có. Kể cả những người mà họ tự cho mình là giỏi, tự cho mình là thánh, nhưng mà đến lúc rồi đó thì chúng ta vẫn thấy họ không có thánh. Tại vì giận quá. Giận quá mất không. Sự giận dữ đó nó làm cho thay đổi cái tướng con người của mình. Ngay lập tức tức giận nó biến cái sắc đẹp thành xấu xí. Mà qua cái sự thử nghiệm này có điều hơi nguy hiểm. Nhưng mà nếu quý vị muốn biết chắc á, cứ làm thử một chuyến đi. Nhưng mà nhớ là khi mình thử người ta, có nhiều khi người ta cũng thử mình. Nhiều khi người ta nện cho mình một cây thì mình chắc chắn cũng phải giận dữ như vậy đó. Cho nên nói đi rồi thì nói lại, chúng ta đừng có tạo một cái sự thí nghiệm như thế, mà quý vị có thể áp dụng cái lời nói là thử nghiệm vào chính bản thân của mình. Chúng ta hãy thực tập để thể hiện lòng thương yêu nếu mà chúng ta muốn được sắc đẹp. Bởi vì lòng thương yêu là cái mỹ phẩm tuyệt hảo nhất. Khi mà có được cái lòng thương yêu rồi, con người đó dù cho xấu cỡ nào đi nữa, nhưng mà như nó có một cái gì đó ẩn hiện, nó có một cái gọi là duyên dáng. Sau cái bộ mặt không dễ thương, nó sẽ có một cái gì đó duyên dáng thật. Nhưng mà còn nếu ngược lại đó, cho dù là người đó có cái đẹp, nhưng mà người ta thường nói là cái đẹp đanh đá, cái đẹp khó chịu. Bình thường chúng ta thấy sau chiến tranh hầu hết chúng ta đều bị suy liệt về mọi mặt. Do cái sự kiện đó mà người ta tiêu phí quá nhiều. Thay vì sử dụng tiền bạc để mà xây dựng trường đại học và những cái viện nghiên cứu hay là những bệnh viện để chẩn bệnh, thì con người nhiều khi họ là thích sử dụng đồng tiền đó để mua vũ khí. Vũ khí để giết hại hàng loạt, vũ khí để gây khổ đau cho nhau. Đối với người Phật tử, chúng ta phải nên thấy điều đó. Chúng ta phải thấy rằng cái nguyên tắc tự làm đẹp cho chính mình, chúng ta sẽ không làm hại ai cả. Vì thế mà những gì chúng ta phải làm là phải cố gắng thực hiện để mà đối diện ngược lại. Nghĩa là chúng ta phải cổ vũ cái lòng thương yêu. Bởi vì nếu chúng ta sinh ra mà bị xấu xí, thì dù cho là cái gương mặt của chúng ta khó nhìn thế nào đi nữa, như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta rèn luyện được cái lòng thương yêu vô lượng, thì cái lòng từ bi này nó sẽ ban cho chúng ta có một cái duyên dáng thầm kín, phát lộ ở bên ngoài và tỏa ra một cái chân tướng với cái vẻ duyên dáng nơi khuôn mặt. Do vậy mà chúng ta có thể nói, nếu mà chúng ta gặp một người nào đó đẹp, mà được coi là đẹp trai hay là đẹp gái nhất, có nhiều khi chúng ta không bị lôi cuốn được, là bởi vì cái vẻ đẹp đó nó có thể bị méo mó, có thể bị thô kệch do cái lòng kiêu căng, tự phụ, do cái thái độ tự mãn về con người của mình. Đó là lý do giải thích cho chúng ta biết rằng có nhiều người rất là đẹp, kể cả họ có tiền, nhưng mà họ vẫn sống trong cô đơn, trong cái tuyệt vọng. Không phải ai đẹp mà cũng là sống hạnh phúc đâu. Không phải ai lắm tiền nhiều của mà bảo rằng mình là cái người hạnh phúc nhất đời. Vẫn có những người đẹp vẫn bị cô đơn. Vẫn có những người lắm tiền nhiều của nhưng mà không ai gần gũi đến với mình. Là do vì cái đẹp đó, cái giàu sang đó nó bị méo mó bởi những cái tánh kỳ lạ, khó chịu, khó ưa. Trong khi đó chúng ta có thể thấy một người xấu xí và tràn đầy lòng thương yêu vô tận, chúng ta lại có cái khuynh hướng là thích gần gũi. Tại vì ở nơi người đó có một cái gì đó duyên dáng dễ thương. Đến với một người nghèo cũng vậy. Có thể họ nghèo thật, nhưng mà ở nơi họ có một cái tấm lòng thương yêu vô tận, có thể hấp dẫn và có thể lôi cuốn được mọi người. Vì lẽ đó mà chúng ta không nên tin vào những cái mỹ phẩm hóa trang của thời đại. Mỹ phẩm hóa trang của thời đại đúng ra là cũng cần, nhưng mà nó không cần. Tại vì nó chỉ tạo nên những cái sắc đẹp giả dối mà không phải cái vẻ đẹp chân thật. Nó chỉ giúp chúng ta thay đổi một chút nào đó mà thôi. Nó không phải là hoàn toàn. Chúng ta chỉ có thể trau dồi sắc đẹp bằng mỹ phẩm do chính Đức Phật ban tặng. Đức Phật ban tặng, Ngài ai cũng cho cả. Nhưng mà có điều là chúng ta có biết để mà trang bị, để làm đẹp cho chính mình hay không? Đó là chuyện của mình. Mỹ phẩm này nó vô giá, không có tiền, chỉ đòi hỏi cái niềm tin và cái sự kiên nhẫn thực tập của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta làm, nó sẽ đưa đến một sắc đẹp chân thật mà người ta gọi là cái vẻ duyên dáng ở phương Đông, nhưng mà cũng gọi là cái vẻ quyến rũ ở phương Tây. Tại vì hiện tại chúng ta thấy người Tây phương họ là thích cái vẻ đẹp của Đông phương. Và như vậy người Tây phương họ bị quyến rũ, họ bị lôi cuốn bởi cái vẻ đẹp của Đông phương. Hay là chúng ta nói một cách hơi tự hào một chút, là cái văn hóa của Tây phương trong tương lai nó sẽ được thay thế bởi cái nền văn hóa của Đông phương. Ngoài con đường tạo cho chúng ta có một tuệ giác và sắc đẹp muôn thuở, chúng ta còn phải nghĩ tới một yếu tố khác. Nếu mà chúng ta phát triển cái lòng thương yêu, nếu chúng ta miên mật hành trì năm giới học mà chúng ta quên đi một cái yếu tố vô minh, thì cái sự thực hành của chúng ta vẫn bị cản trở như thường. Cho nên điều mà chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, muốn làm cho mình có một vẻ đẹp và muốn tạo cho mình có một điều kiện để tự làm đẹp cho chính mình, chúng ta còn phải nghĩ đến cái yếu tố đoàn diệt vô minh. Cố gắng đoàn diệt vô minh thì cái lòng vị kỷ của chúng ta sẽ trở nên vô ngã. Mà quả thật, một khi nào đó, một lúc nào đó mà cái lòng vô minh của chúng ta chưa diệt được, cái ích kỷ, cái ta của mình nó còn nhiều thì mình không thể thương ai được. Do vậy mà vô minh nó sẽ làm cản trở đi cái con đường thể hiện cái lòng thương người của mình. Cho nên phải diệt trừ vô minh. Ở nơi đây chúng ta phải ghi nhận rằng con người sinh ra bị ngu dốt là do vì kiếp trước không bao giờ quan tâm đến tri kiến. Đó là vô minh. Do vậy mà họ luôn luôn kết thân với những người bạn bè thiếu trí tuệ. Do vậy mà kể cả gặp những cái điều kiện tốt đẹp, gặp những vị thánh tăng cũng không bao giờ băn khoăn đặt câu hỏi để nhờ các ngài khai thị, các ngài chỉ cho mình cái con đường làm thế nào để cho mình hết khổ, làm thế nào để cho cái bản thân của mình trở nên thăng hoa và thánh thiện hơn. Ngược lại, một con người mà sinh ra được khôn ngoan là nhờ kiếp trước luôn luôn tìm cầu tri kiến bằng cách là tham học những cái vị thầy, những vị mà biết chỉ cho chúng ta cái con đường thoát khổ, cái gì đúng, cái gì sai, điều gì lỗi lầm, điều gì vô tội, điều gì nên tu tập và điều gì không nên làm. Với cái hành động đó, nó sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc. Ở nơi đó chúng ta cũng ghi nhận hành động nào đưa đến bất hạnh và đau khổ. Chúng ta tìm thấy và bằng kiên trì tìm cầu tri kiến thì đương nhiên chúng ta có tuệ giác. Mà khi chúng ta có tuệ giác rồi thì chúng ta nhìn thấy cái sự việc của chúng ta rất là dễ dàng. Từ một cái việc mà chúng ta thấy được trị tuệ giác của mình. Do vậy mà khi tham sân si nó nổi lên, chúng ta biết đoạn trừ tham sân si, và ở nơi đó chúng ta lập hành bố thí trì giới thiền định. Do vậy mà chúng ta lại có cuộc sống an lạc thánh thiện ở trong cuộc đời này. Vì thế khi mà nói mình là người Phật tử, khi gặp cái điều kiện bố thí thì mình bố thí, gặp điều kiện cúng dường thì mình cúng dường, gặp điều kiện tu học thì chúng ta sẵn sàng mở cõi lòng của mình diện kiến những cái vị thầy để mà chúng ta học đạo. Chúng ta không cần phải đến để nhìn mặt cái vị thầy đó mà chúng ta thấy được cái tâm thức của vị đó. Nhưng mà cách nhìn tâm người không phải là chỉ im lặng để chiêm ngưỡng, mà chúng ta phải đến để hỏi đạo. Do vậy đối với người Phật tử, chúng ta đến học đạo là phải hỏi đạo. Những cái gì chúng ta chưa hiểu hỏi, những cái gì chúng ta chưa thông suốt thì chúng ta làm cho thông suốt. Có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua khỏi những cái sự nan giải của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới có thể đoạn diệt được những cái điều ác. Tại vì bình thường nhiều người cứ ngại, nhiều người đến nghe pháp, nghe thì để nói rằng mình có nghe pháp, nhưng mà có những cái điều mà không giải quyết được trong tâm tư, mình không nói với ai được. Do vậy mà có nghe pháp nhiều, nhưng mà chúng ta không giải quyết được cái điều gì cho tâm tư mình, như vậy cái tâm tư chúng ta vẫn cứ nặng trĩu như thường. Phải nhớ rằng là chân lý là cái tài sản quý giá nhất. Cơ hội chúng ta học và hành trì chân lý chính là cái cơ hội để chúng ta tự làm đẹp cho chính mình. Một người có thể giàu sang, có thể là có nhiều tiền bạc, nhưng mà nếu vì đó mà kém trí tuệ thì vẫn là cái kẻ nghèo cùng và thua kém. Nhưng mà ngược lại, một người có thể là nghèo kém về tiền bạc nhưng mà lại là hàng trí giả, lại là cái hàng có ưu tư, thì chúng ta phải biết rằng người đó là cái người giàu sang, được nể trọng. Trong những phút giây vừa qua, quý vị nghe và có thể học được làm thế nào để chúng ta trở nên giàu có, làm thế nào để chúng ta có được vẻ đẹp, và làm thế nào để chúng ta tự làm đẹp cho chính mình. Thì một lần nữa xin được xác định cái câu trả lời bằng vào cái lòng rộng lượng bố thí. Chúng ta sẽ trở nên đẹp bằng cái tấm lòng chan hòa yêu thương. Chúng ta sẽ trở nên khôn khéo và bằng cái sự tinh tấn tìm cầu chân lý, chúng ta sẽ có đầy đủ mọi thứ ở trên cuộc đời này. Vì vậy, khi mà quý vị đã học được cái cách trở nên giàu có, đã biết được cái nguyên tắc làm đẹp cho bản thân mình, và biết được làm thế nào để chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời, chúng ta là cái người có phước. Chúng ta đã hướng được trọn vẹn những cái mà chúng ta nghe, chúng ta học và thực hành. Điều đó nó xứng đáng lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta cần phải nhớ rằng điều đó không đủ để gọi là biết cách làm giàu, làm đẹp, làm cho khôn ngoan hơn. Nếu mà chúng ta không có toa thuốc mà là không uống theo cái toa thuốc đó, đương nhiên là sẽ không có giá trị nếu mà chúng ta chỉ ngầm cầm và ngắm nghía cái toa thuốc trên tay, thì đương nhiên chúng ta cũng không có kết quả tốt đẹp. Trong Phật giáo, món ăn mà chúng ta phải dùng là cái thực phẩm tâm linh và tinh thần. Bởi vì toàn thế giới đang đau khổ tại vì thiếu cái thực phẩm tinh thần. Đó là nguyên nhân của chiến tranh. Chúng ta phải thường dùng cái món ăn tinh thần này hàng ngày để có thể thoa dịu những cái căng thẳng của chính bản thân mình, và chúng ta có thể thoa dịu những cái căng thẳng chung quanh chúng ta. Thử nghĩ nếu mà chúng ta chỉ mất một bữa ăn thường thôi thì chắc chắn là chúng ta sẽ la hét quào quào đủ thứ. Nhưng mà còn mất một bữa ăn tinh thần thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cái đói nhất thời có thể giải quyết được. Không ăn thức ăn này thì chúng ăn thức thì chúng ta ăn những thức ăn khác. Nhưng mà cái món ăn tinh thần thiếu là chúng ta mất tất cả. Chúng ta dùng thức ăn vật chất trong sạch để mà nuôi dưỡng bản thân của chúng ta. Nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta phải luôn nhớ rằng nếu mà nuôi dưỡng thân khỏe mạnh mà tâm không khỏe mạnh thì chúng ta vẫn cứ đau khổ như thường. Cho dù là chúng ta ở địa vị nào, cương vị nào trong xã hội, chúng ta vẫn cứ thấy khổ. Cho nên nếu có lúc chúng ta dùng cái món ăn vật chất để nuôi dưỡng thân, thì chúng ta cũng nên dùng cái món ăn tinh thần để nuôi dưỡng tâm. Món ăn tinh thần này có thể là đọc kinh, đọc sách. Có thể là chúng ta nghe các thầy giảng pháp. Có thể là chúng ta tham dự những khóa tu. Làm được như vậy thì tâm ý của quý vị sẽ thuần hóa minh khiết. Nếu mà quý vị thích đọc những cái loại văn chương ô nhiễm thì cái tâm thức nó trở nên cuồng loạn, hôi tanh. Thành ra vì vậy đối với người Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ rằng nếu mà thức ăn vật chất mà bị độc tố thì nó làm cơ thể chúng ta bệnh. Món ăn tinh thần tương tự cũng như vậy. Nếu mà những cái món ăn không lành mạnh đó thì nó cũng làm ô uế tâm thức của chúng ta, nó cũng trở nên hôi tanh như những đống rác vậy. Nhân nói chuyện về thức ăn, không phải vì lòng tham dục mà chỉ ăn để có sức khỏe, để mà vững bước trên đường chánh đạo. Do vậy chúng ta nên có ý thức ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Bởi vì ăn, thức ăn đó nó giống như là món y dược có công năng làm tĩnh lặng những cái chứng bệnh đói khát của chúng sanh. Do vậy mà món ăn nào mà có tính cách làm tổn hại đến cái đời sống vật chất và tinh thần, tránh được chúng ta cứ tránh. Và món ăn nào có khả năng nuôi dưỡng cái đời sống vật chất và tâm linh thì người Phật tử chúng ta nên tiếp nhận. Nhân đây, chúng tôi muốn nói qua một vài món ăn tinh thần có thể là cho những người lớn, và có thể là chúng ta đầu tư vào những cái chất xám ở trong tương lai. Đối với người lớn, cái món ăn tinh thần là chúng ta cần phải đến chùa, cần phải nghe pháp, cần phải thực hành giáo pháp của Phật. Sự thực hành này không phải chỉ để cho người ta biết là mình có thực hành, mà cái sự thực hành này phải áp dụng vào trong mọi lĩnh vực sự sống của bản thân mình, để chúng ta biết những cái tánh nào tốt chúng ta phát triển, và những cái khía cạnh nào xấu chúng ta không tái phạm. Còn đối với trẻ em, nếu mà mấy chục năm về trước thì quả thật chúng tôi cũng có cái băn khoăn là các em lớn, sinh ra và lớn trong cái xã hội này, nó sẽ không nói được tiếng Việt, nó sẽ không có cơ hội học hỏi tiếng Việt. Nhưng mà mấy chục năm sau, nhất là những cái ngày tháng gần đây, thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết các nơi, kể cả như ở chùa Dược Sư, vẫn có cái lớp học Việt ngữ và vẫn có cái đoàn thể của gia đình Phật tử. Thành ra vì vậy chúng tôi cổ vũ là các phụ huynh, nếu con cái của mình tới tuổi đi học được ở trường ngoài, nên cho các em về chùa học tiếng Việt. Có thể là nơi nào học tiếng Việt cũng được, nhưng mà là một người Phật tử thì chúng ta nên gửi về chùa tốt hơn. Tại vì ngoài cái việc mà các thầy cô huynh trưởng dạy tiếng Việt đó, thì các thầy cô còn hướng dẫn các em ngồi thiền, học hỏi giáo lý của Phật. Bởi vì nếu mà chúng ta gửi con em vào những trường ngoại đạo, là chúng ta mở đường cho họ có dịp bắt cóc tâm thức con em của chúng ta. Bởi vì giờ muốn giờ không gì, học những cái trường ngoại đạo, họ cũng nhét vào đầu óc non dại của con em chúng ta những cái thứ không có lành mạnh. Như vậy họ muốn nắm giữ cái tâm hồn trẻ thơ non dại đó và dễ uống nắng. Chúng tôi tin chắc rằng nếu như người ta trộm thân xác con em của chúng ta, đương nhiên là quý vị sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà nếu họ ăn trộm tâm linh con em của chúng ta thì quý vị lại điềm nhiên. Do vậy mà đã có nhiều người không thấy được cái điều đó, gửi con em của mình đến những cái trường ngoại đạo, để rồi họ nhồi sò, họ uống nắng. Chúng ta không hề nhận ra đó là một cái đại họa của gia đình. Mà kể cả như nếu sau này có những cái ảnh hưởng lớn, thì phải nói rằng nó là đại họa của gia đình, của dòng họ, của làng xóm, của đất nước, của quê hương. Nếu mà quý vị thương yêu con em của mình, quý trọng cái sự tín ngưỡng của mình, thì quý vị làm sao để con em của mình về chùa vừa học tiếng Việt, vừa nghe giáo lý thông suốt cái nền giáo dục của Phật giáo. Có vậy mà tôn giáo của chúng ta mới được phát triển, con em của chúng ta mới có một tương lai Phật học sáng chói. Là bởi vì trẻ em nó sẽ tránh sát hại súc vật và từ bỏ những cái tật uống rượu. Ít ra ở nơi đó các thầy các cô hướng dẫn các em đi vào cái con đường lành, và cái chủng tử tốt đó nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài. Ở Tây phương nhiều người nói là bắn giết thú vật là một hình thức thể thao. Mà ai giết được nhiều thú vật thì được coi là nhà thể thao quán quân. Thành ra vì vậy, quý vị nên cho con em của mình theo học tham gia vào các đoàn thể của Phật tử thì hay hơn. Là bởi vì ở đó các thầy, các cô đều dạy không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hành, không có nói dối, không có uống rượu. Mà đã không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu thì tức là chúng ta đã chỉ cho con em của mình biết làm cho mình đẹp thêm. Đã chỉ cho con em của mình tự làm đẹp cho chính chúng nó. Hay ghê lắm. Vì vậy á, mà hãy nhớ rằng chân lý chỉ thấm nhuần khi nào nó phát triển. Chúng ta chỉ cho con em bây giờ có vẻ nó như không có tác dụng nhiều, nhưng mà nó sẽ thấm rồi nó sẽ phát triển. Khi nó ngừng không phát triển, nó sẽ ứ động và nó suy tàn, tín ngưỡng sẽ bế tắc và diệt vong nếu nó không phát huy. Do vậy mà nếu ngày xưa chư Tôn Đức có nói là tre tàn mà măng chưa mọc, là tại vì sợ con em của mình sau này không học được tiếng Việt, không thừa kế được cái di sản to lớn quý giá của truyền thống của văn hóa Việt Nam. Bây giờ chúng ta có đủ điều kiện, chúng ta đã tự làm đẹp cho chính mình rồi, chúng ta phải nghĩ và đầu tư con em của mình cũng phải làm đẹp cho chúng nó. Đừng cho phép tín ngưỡng của chúng ta bị suy tàn, đừng cho phép tín ngưỡng của chúng ta bị suy tàn do đặt tâm hồn mềm yếu trẻ non của con em quý vị trong tay những người không phải là Phật tử. Các trẻ em nó giống như là đất sét, và trường học nó giống như là những người thợ điêu khắc. Do vậy mà khi nào một người thợ mà nắng như thế nào thì cái đất sét đó nó sẽ ra một cái hình hài giống như vậy. Do vậy mà khi thấy các em được huấn luyện theo con đường của Phật giáo một cách nghiêm túc thì đạo Phật của chúng ta mới hy vọng phát triển, mới được duy trì tồn tại lâu dài trên xứ sở này. Trong những năm Phật lịch 2500 trở đi, Phật giáo có thể nói nó như là một cái dù che kín vũ trụ, thoát khỏi cái ngọn lửa của khổ đau, ngọn lửa của khoái lạc, ngọn lửa của hận thù. Tại vì cái thời điểm đó trên thế giới đã có nhiều người biết đến Phật giáo và đã có những người từng thực hành Phật giáo. Điều đáng nói là chúng ta thấy có rất nhiều người đã từng là ca tô giáo trở thành những vị thầy rất là dễ thương, rất là nổi tiếng và đã đi truyền đạo không phải ở Âu Châu mà đến cả Mỹ Châu. Và chúng ta sẽ còn thấy nhiều người nữa trong tương lai, con em của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta biết rằng là Phật giáo đã khai thị con đường giải thoát như vậy. Đức Phật trước đây Ngài đã từng thực hiện, và bây giờ chúng ta là người theo gót chân của Ngài. Do vậy mà trước hết là chúng ta phải tự cứu mình, tự làm đẹp cho chính mình, rồi sau đó chúng ta sẽ cứu và làm đẹp đến những người khác. Điều mà chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, chúng ta phải tự cứu mình và là tự làm đẹp cho chính mình. Không ai có thể cứu được nghiệp báo của người khác. Vì thế mà những điều khôn ngoan á, vì thế mà điều khôn ngoan là chúng ta nên tự cứu lấy mình để có một kinh nghiệm thực học, thực tu, rồi chúng ta mới thực hiện được lý tưởng này. Điều mà chúng tôi cứ thường nói, chẳng hạn như là chúng ta đi trên máy bay, khi có một sự cố nào ở trên máy bay, trước và trên hết là chúng ta phải lấy cái chụp oxygen để vào miệng và mũi của chúng ta trước, để chúng ta có đủ dưỡng khí, rồi sau đó chúng ta mới có thể cứu người khác. Nghĩa là chúng ta phải an toàn trước khi chúng ta cứu người khác. Thì cái vấn đề mà tự làm đẹp cho chính mình cũng vậy. Tự mình phải làm trước. Tại vì con đường mà làm đẹp đó, đó phải do mình quyết tâm mà làm. Vì con đường đó tối diệu nhất để có thể cứu khổ nhân gian là phải toàn hảo cái bản thân. Chừng nào mà chúng ta chưa viên mãn tu tập thì không thể nào làm điều thiện để cho cõi đời. Do vậy đó mà một y sĩ trước nhất là phải tự cứu chữa mình. Như quý vị đã biết, trong đạo Phật không có một cái sự trừng phạt đời đời nào. Và trong đạo Phật là luôn luôn có một cơ hội, và người ta không bao giờ đánh mất cái cơ duyên đó. Bởi vì trần gian này luôn luôn đều có một cái sự công bằng. Mà đã có một cái sự công bằng đã, mà đã có một cái sự công bằng rồi thì đừng bao giờ nghĩ là mình thua cuộc. Đừng bao giờ nghĩ mình là cái người sa sút hơn tất cả những người khác. Cho nên chúng ta khi mà nghe rằng chúng sanh bất diệt, vì cái lòng từ bi cứu khổ họ có thể tái sinh trong cảnh giới ngạ quỷ, muốn cho cái sự hiểu biết thêm phần kiên cố, trước hết là chúng ta phải ghi nhận mọi chuyển dịch bằng chánh kiến. Khi mà chúng ta ghi nhận mọi sự việc bằng chánh kiến thì chúng ta thấy rằng người ta có thể thành công trong ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai chúng ta cũng sẽ thành công như họ. Nó chẳng khác như là bông hoa của các mùa. Nếu một người nào đó là bông hoa của mùa xuân thì đương nhiên bông hoa của mùa xuân sẽ nở trước nhất, sớm nhất và đẹp. Còn chúng ta là bông hoa của mùa hè, bông hoa của mùa thu, mà kể cả bông hoa của mùa đông. Nhưng mà biết chắc một điều, đúng thời tiết, đúng mùa là chúng ta sẽ nở. Do vậy mà sớm hay là muộn điều đó không thành vấn đề. Mà chúng ta phải có một cái niềm tin là đến lúc đó bông hoa của chúng ta sẽ nở. Cho nên thấy cái sự thành tựu huy hoàng của bất cứ người nào đó không phải là cái điều hãnh diện. Sự có mặt của chúng ta hay là cái sự thành tựu của chúng ta chưa có không có nghĩa là chúng ta là cái người thua cuộc. Nhưng mà tại vì chưa tới lúc thôi. Chánh kiến chúng ta phải hiểu như vậy. Nó không cho phép chúng ta thua cuộc. Chánh kiến là chúng ta hiểu biết được đặc tính của mọi thứ, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh trong cuộc đời qua ba cái yếu tố: vô thường, khổ và vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có linh hồn. Trong Phật giáo nói không có linh hồn. Cái để thay thế linh hồn chúng ta gọi là tâm thức hay là ý thức. Sở dĩ mà Phật giáo không nhận có linh hồn là bởi vì nếu mà linh hồn thì hôm nay đau khổ thì chắc chắn vĩnh viễn nó đau khổ không thay đổi được. Nếu là hôm nay giàu có sung sướng sang trọng thì cái sự giàu có sung sướng sang trọng đó nó cũng không thay đổi được. Nhưng mà ý thức hay là tâm thức có thay đổi. Tâm thức không bao giờ giống nhau trong hai hiện tượng liên tục. Trên thực tế, các nhà tâm lý đã tiến đến một điểm chính xác mà Đức Phật đã được, đã thấy được, đã đạt được cách đây hơn 25 thế kỷ rồi. Kiến giải cho thấy rằng không hề có một cái ngã nào là bất diệt, hay là cái ta nào là trường kiểu, hay là một cái linh hồn nào là bất biến, mà chỉ có cái ý thức biến đổi, không bao giờ giống nhau trong hai niệm liên tục. Có thể tự hỏi lại với lòng mình, có thể trước khi quý vị đến chùa Dược Sư mình không thấy vui, nhưng mà khi đến chùa Dược Sư rồi thấy đại chúng ngồi nghe pháp trang nghiêm quá, đẹp quá, dễ thương quá, tự nhiên mình thấy an lạc, mình thấy vui ra. Cũng là con người của mình, nhưng mà trước đây nó không có thoải mái, không dễ chịu, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó thoải mái, nó dễ chịu, do vậy mà nó có thay đổi. Tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả các pháp đều đưa đến cái đau khổ, tất cả các cái trạng thái ý thức tâm linh đều vô ngã, không có thực thể. Chánh kiến, chúng ta thấy, chúng ta hiểu biết nguồn gốc của cái sự quý diệt và của cái sự hình thành, cho nên nó không cho phép chúng ta phải bi quan, hay là chúng ta chấp nhận bất cứ một cái sự thua cuộc nào cả. Để hiểu rõ thêm về phần này, chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng, vô minh là nhân của sinh và khổ. Vô minh là nguồn gốc của vạn pháp. Mà diệt trừ vô minh là chúng ta tiêu trừ vạn pháp. Diệt trừ vô minh là đưa đến sự chấm dứt sinh và khổ. Đương nhiên ai cũng dạy như vậy rồi, chư tông đức ai cũng nhắc nhở điều đó rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu vô minh là cái gì mới được. Bởi vì nếu mà chúng ta đi đánh trận mà không biết địch chỗ nào thì làm sao mà đánh, làm sao mà bắn súng, làm sao mà bỏ bom, làm sao mà địch chết. Cho nên nói tới vô minh, chúng ta phải hiểu rằng vô minh là cái yếu tố tạo ra trần gian này. Mà vô minh thì nó là đồng nghĩa với ma vương. Tiếng ma vương, tiếng Phạm gọi là Mara, có nghĩa là kẻ cám dỗ. Mara ở đây không phải là quỷ như mọi người thường nói đến, mà Mara ở đây là khác ái. Mà cái gì là khác ái? Chính là do sáu giác quan của mình. Sáu giác quan của mình, chẳng hạn như là mắt, khi mà thấy sắc mình biết đẹp, vậy do chúng ta biết đẹp cho nên mới muốn chiếm hữu cái đẹp đó của riêng mình. Do vì mắt chúng ta thấy cái bãi danh lợi trong cuộc đời này, vì muốn mình là cái người giàu sang phú quý nhất trên cuộc đời này, cho nên chúng ta lại muốn chiếm hữu cái danh lợi đó. Do vậy mà sáu cái giác quan chính là ma vương, chính là vô minh, chính là kẻ đã tạo ra nhiều đau khổ, nhiều phiền muộn, nhiều khó chịu trên cuộc đời này. Quá thật, do vì sáu giác quan mà mỗi người chúng ta đang tạo thế giới cho riêng mình hàng triệu 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 lần trong mỗi khoảnh khắc khác nhau. Và trong mỗi khoảnh khắc đó tất cả đều đang bùng cháy, tất cả đang bốc lửa. Bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta đang bùng cháy với tham, sân, si, phiền muộn, kiêu căng, ngã mạn. Và cũng chính vì vậy mà thế giới đang bốc cháy do vì cái ngọn lửa si mê. Tại vì sáu cái giác quan của mỗi người đang bùng cháy theo cái điều kiện, theo cái khả năng và theo cái trường hợp của mỗi người. Cho nên người Phật tử chúng ta, ngoài cái việc làm đẹp cho bản thân mình, ngoài cái việc chúng ta tự làm đẹp, biết cách làm đẹp, thì chúng ta còn phải có cái khả năng dập tắt những cái ngọn lửa của giác quan cho bản thân mình trước. Rồi nếu có thể được làm cho chúng sanh được thanh tịnh bằng cách tu tập điều phục cái bản ngã, mà không nên đổ thêm dầu vào cái ngọn lửa, tự nhiên nó sẽ tắt liệm. Mà làm được như vậy là chúng ta đã rưới cam lồ vào lửa, nó sẽ dập tắt. Như thế là chúng ta sẽ tận hưởng cái sự khoái lạc, tận hưởng cái niết bàn. Làm được như vậy thì chúng tôi tin tưởng rằng mỗi người chúng ta rất đẹp, tại vì chúng ta biết cách làm đẹp cho chính mình. Có người nói rằng thế giới mà chúng ta đang ở hôm nay đã được tạo nên trong 6 ngày, theo quan niệm của những tôn giáo khác. Nhưng mà người Phật tử chúng ta cảm nhận rằng chúng ta đang tạo ra thế giới trong từng mỗi giây mỗi phút, chứ không phải tạo ra trong 6 ngày. Thế giới đang biến đổi, tại vì nó đang biến đổi cho nên chúng ta nói nó đang được tạo nên và đang được hủy diệt trong từng giây từng phút. Có những cái sự hủy diệt hàng loạt, chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà trong từ 2-3 bữa nay, trong số đại chúng những ai theo dõi tin tức trên thế giới, thì chúng ta thấy một cái nước Greece gì đó đang tiến hành một cuộc chiến tranh chỉ trong 2 ngày thôi, mà cả hai phe lâm chiến chết trên cả 1.500 người, chưa nói tới những cái sự tàn phá khác. Cùng lúc có những cái sự biến đổi làm cho hoàn cảnh tốt đẹp hơn, tạo cái điều kiện thuận lợi hơn. Cho nên nói rằng tạo cái thế giới này không phải 6 ngày, mà trong từng giây từng phút. Mỗi giây phút hình thành là mỗi giây phút hủy diệt. Vì biến đổi có nghĩa là sinh diệt liên tục, chết rồi tái sanh, nó giống như cái ngọn lửa vậy. Chừng nào mà chất liệu tham ái còn hiện hữu thì cái ngọn lửa đó nó vẫn tiếp tục bùng cháy, nó vẫn tiếp tục hủy diệt. Do vậy mà hãy nhớ rằng thế giới chỉ là một tiến trình, một tiến trình đang hình thành, đang hủy diệt, đang trở nên. Và cái tiến trình đó cứ tiếp tục cho đến khi nào nguyên nhân nó còn đủ duyên hữu hiệu thì nó còn hiện hữu, đến lúc nào đó nó không còn thì nó hủy diệt. Khi mà nhân duyên bị dập tắt thì thế giới không hình thành. Dập tắt trần gian đau khổ này là cái thiện pháp, và tạo ra trần gian khổ lụy là cái bất thiện pháp. Do vậy người Phật tử chúng ta, ngoài cái việc chúng ta làm thế nào để có sắc đẹp, làm thế nào để tự làm đẹp cho chính mình, chúng ta còn thấy cái sự hiện hữu của chúng ta có liên quan mật thiết với cái sự đẹp và cách làm đẹp của thế giới nữa. Chúng ta càng thích thỏa mãn cho con mắt thì chúng ta là càng muốn nhìn nữa cho nó mãn nguyện. Chúng ta càng muốn thỏa mãn lỗ tai, chúng ta là càng muốn nghe thêm nữa, càng thích thỏa mãn cái lỗ tai, càng muốn ngửi hoài thì chúng ta lại ưa thích những cái mùi thơm dịu ngọt. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ mãn nguyện. Chúng ta không bao giờ hài lòng khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm. Khi chúng ta vui hưởng nhiều chừng nào, tốt chừng nấy, thì cái sự hưởng thụ đó nó càng trở nên là cái xiềng xích trói buộc đau khổ chúng ta. Cho nên có một cái câu nói cũng rất là dễ thương: cây cao chịu gió, siêu vì gió, người chuộng công danh, lụy bởi danh. Những cái gì mà mình thích, nó có thể thỏa mãn những cái gì đó của chúng ta trong những cái giây phút nào cần thiết đó thôi. Nhưng mà sau đó rồi, nó lại là cái dây xiềng xích nó buộc trói chúng ta vào đó. Chúng ta thường nêu cái câu hỏi: mục đích của cuộc đời là gì? Đối với người Phật tử chúng ta, đương nhiên là có cái câu trả lời hay lắm, chính xác lắm. Mục đích của đời người, mà nhất là đối với người Phật tử, là chúng ta thanh tịnh cái bản ngã, làm trong sạch tâm thức của mình. Thanh tịnh bản ngã, làm trong sạch tâm thức chính là một trong những phương cách làm đẹp cuộc đời, làm đẹp cho bản thân. Mà quả thật, cuộc đời coi như thất bại nếu mà tâm thức không được tịnh hóa. Bởi vì khi mà tâm thức của chúng ta không được tịnh hóa thì quý vị ngày lo đêm lo, lo trăm mối lo. Nó giống như là trùng dương đang bị những cái cơn phong ba bão tố, có thể là ăn không ngon, ngủ không yên. Khi nằm thì là muốn đứng dậy đi, mà khi mà đứng dậy đi thì chúng ta là muốn ngồi. Nó làm cho con người điên đảo là như vậy. Cho nên cuộc đời được gọi là thành công nếu mà tham ái đó phải được diệt tận, tâm hồn phải thanh tịnh quá. Thành công hay là thất bại, vinh quang hay là ô nhục, được đánh giá bằng cái sự được hay là mất nhân cách của mình, chứ không phải bằng lắm tiền nhiều của. Bởi vì đạo hạnh của con người khiến cho con người đó có tất cả, và ngoài ra không có cách nào khác hơn. Một cái con người mà được trong vòng trong xã hội, thực ra nó không phải tùy thuộc vào giàu có đâu, mà tùy thuộc vào cái địa vị, cái nhân cách của họ. Có người vẫn cho rằng là người thành công trong đời là người đã tạo ra được nhiều triệu đô la. Nhưng mà trong Phật giáo không nói như vậy. Đương nhiên là một cái gì đó mà không có tiền thì chúng ta không làm được gì cả. Nhưng mà yếu tố đó chỉ là phụ thôi. Nếu vì đó đã tạo ra được nhiều triệu đô la mà đánh mất đi cái phẩm chất đạo hạnh của mình, thì cái người đó là cái người mà loạn trí nhất đời. Mà qua đó những cái hình ảnh cái cô công chúa nhạc pop hay là cái công chúa của Paris Hilton, mặc dù là các cô đó rất là giàu có, nhưng mà bị báo chí chửi hoài. Tại vì cái cuộc sống nó điên loạn quá, không ai tôn trọng cái tư cách như vậy. Đừng tưởng là mình có nhiều triệu đô la mà là mình là cái người được, người đắc thắng. Mặt khác, nếu mà một người mà không đạt được nhiều triệu đô la mà đạt được phẩm chất đạo hạnh, thì vì đó vẫn được coi là cái người có phẩm hạnh, vẫn được coi là người đó đắc thắng trong đời, và cũng là người biết tự làm đẹp cho chính mình. Thắng không phải là sự đo lường bằng của cải để tích lũy, mà là cái sự kết tập tu bồ đạo hạnh, nhân cách của con người. Cho nên nói rằng trong cuộc đời không có tiền thì chúng ta không làm được cái gì cả. Điều đó đúng. Nhưng mà đừng nên bận tâm nhiều về tiền tài mà quên đi quan tâm về đạo hạnh của mình. Nó chính là cái nguồn tâm thức an lạc, trợ duyên cho cái cuộc sống tinh thần của chúng ta. Mà kể cả như nói bằng cùng, nó là cái nguồn tâm thức an lạc trợ duyên cho linh hồn, cho tâm thức, cho giác lên khi mà lâm chung tử biệt. Bởi vậy, trước khi mà muốn làm điều gì đó, chúng ta cũng phải nên cân nhắc, chúng ta phải nên đo lường, phải tự hỏi điều mà chúng ta sắp thực hiện đây, nó sẽ làm tăng hay là làm giảm phẩm chất đạo hạnh của mình. Nếu mà câu đáp có tác hại, làm suy giảm đến cái phẩm chất và đạo hạnh, thì mình xin trả lại tất cả mọi sự thật cho cuộc đời, cho ai đã xúi, đã khuyến khích chúng ta làm điều đó. Còn nếu câu trả lời là làm tăng trưởng nhân cách vào đạo hạnh, thì cho dù là hoàn cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải dũng cảm tiến hành, làm cho bằng được. Bởi vì chúng ta biết rằng đó là cách mà chúng ta có được sắc đẹp, cách mà chúng ta tự làm đẹp cho chính mình. Chúng ta không có gì phải lo sợ về những cái hành động làm tăng trưởng phẩm chất và đạo hạnh của mình. Chỉ sợ là những cái yếu tố nào làm suy giảm phẩm hạnh vốn cao quý của chúng ta. Bởi vì như cái lần mà chúng tôi đã nói đó, thành công hay là thất bại chỉ được đánh giá bằng toàn bộ phẩm chất đạo hạnh của con người, chứ không phải qua cái địa vị thế lực hay là tiền bạc. Mục đích cuộc sống là chúng ta tự làm đẹp cho mình. Không có gì ngoài cái sự thăng hoa và cái sự phát huy đạo hạnh nhân cách của mình. Đừng nghĩ rằng mục đích của đời người là sống để mà thỏa mãn cái giác quan, mà chủ yếu là thành tựu tài sản tinh thần, tại vì nó có cái nghĩa là cái sự phát huy phẩm hạnh cao nhất cho đến khi nào nó chan hòa cùng khắp những thành viên trong gia đình của mình, đến cộng đồng, đến xã hội và xa hơn nữa là ngoài thế giới nữa. Nó quan trọng là như vậy, chứ không phải nó chỉ đóng khung trong cái tư cách cá nhân của mình đâu. Do vậy mà thế giới, mà nhất là một người được coi là nguyên thủ của một quốc gia, nó phải đòi hỏi hội đủ những cái điều kiện đó thì mới có thể đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân, cho quốc dân, cho đồng bào. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật là một cái tấm gương rất là mẫu mực về đạo hạnh siêu thế. Nói cho cùng thì mình vẫn thấy Đức Phật là hay. Cho dù là quý vị có nói thầy Đồng Rung khen Đức Phật quá lố thì cũng được, nhưng mà thực ra Đức Phật hay. Ngài là một cái người mà có phẩm hạnh vô song. Cái phẩm hạnh của Ngài nó tràn dân tỏa khắp mọi nơi và làm tình hóa thế giới cả 25 thế kỷ qua. Và bây giờ nó vẫn còn tiếp tục nhiều thế kỷ khác để mà đi đến đỉnh cao rạng rỡ nhất. Và cái hào quang chân lý đó nó sẽ soi sáng khắp cả thế gian. Do vậy mà con người được một cơ duyên hy hữu nào đó biết được giáo pháp này, có cơ hội thực hành giáo pháp này thì phải nỗ toàn lực để mà thực tập, đừng bỏ qua uổng lắm. Đừng bao giờ để cho những cái cơ duyên này nó mai một theo thời gian năm tháng, rồi đến lúc nào đó tiếc, phải chi mấy chục năm về trước tôi tu, cho nên thì bây giờ tôi sẽ sướng biết bao. Có nhiều người đã từng nói như vậy. Có một anh Phật tử nói rất là dễ thương. phải như là mấy chục năm về trước mà con được gặp thầy thì ngày hôm nay con không bị vợ chửi như thế này. Thời gian rồi nó sẽ làm cho chúng ta trở nên nuối tiếc hay là trở nên thỏa mãn. Do vậy mà khi chúng ta làm bất cứ một điều gì phải tự cân nhắc là nên làm hay không nên làm. Điều mà chúng ta sắp làm đó nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào bây giờ và trong tương lai. Đến đây chúng ta mới thấy Đức Phật quả là một bậc y sĩ vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Bởi vì Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường để mà trị ba cái bệnh nan giải của chúng sanh, đó là tham, sân và si. Trị được cái tham, sân, si để mà chúng ta có được một con người tốt đẹp, để mà chúng ta tự làm đẹp cho cuộc đời, cho chính mình. Ngài cho ba cái loại thuốc bố thí thì trị được tham, giới hạnh thì trị được sân, và thiền định thì trừ được si mê. Con đường đưa đến sự giàu có là diệt trừ lòng tham bằng cách là bố thí hay là cho. Bởi vì cho, mình tưởng cho là mất. Người Việt Nam mình nói hay lắm, mình ăn thì mất chứ người ta ăn thì còn. Mình nói tới người ta ăn thì còn có nghĩa là mình cho là nhận, không cho là không nhận. Hành động và cái phản ứng đều bằng nhau và đối diện nhau. Chẳng hạn những người sinh ra mà bị nghèo khổ là tại vì có thể đời kiếp trước họ keo kiệt. Mà không phải vì kiếp trước keo kiệt mà đời này keo kiệt cũng vẫn cứ nghèo à. Nếu mà có không phải nghèo về tiền của thì cũng nghèo về cái đời sống tình cảm. Một con người mà keo kiệt họ chỉ đến bằng một cái sự trả giá lẫn nhau thôi. Không ai có thể thân thiện với mình đâu, tại vì mình keo kiệt. Còn một người mà sinh ra được giàu có là tại vì kiếp trước họ rộng lượng ưa bố thí. Trong cuộc đời này đối với những cái người mà rộng lượng bố thí thì phải nói rằng những người thân quay quanh họ đều là những người có cái tình cảm tốt đẹp cả. Thế nên chúng ta không nên ganh tị với người giàu sang. Dầu cho là bề thế của họ như thế nào, dầu cho sự nghiệp của họ như thế nào, dầu cho xe họ, nhà của họ đắt giá lộng lẫy đến như thế nào, chúng ta vẫn cứ vui tại vì họ có phước. Nhưng mà cũng phải tự nhắc một điều, có phước đó đúng, nhưng mà nếu không biết tô bồi cái phước thì một lúc phước cũng hết đi. Cho nên rồi quý vị thấy có những người giàu có sung sướng một thời rồi suy sụp đổ vỡ cũng tiếp theo đó. Đó là lối mà giàu có mà chúng ta không biết giữ gìn. Của kho ăn mà không lo cũng cứ hết như thường à. Cho nên đừng có một cái thái độ tự mãn về những gì mà chúng ta đang có bây giờ, mà phải lo rằng chúng ta phải luôn luôn tiếp tục cái hành trình đó để mà chúng ta duy trì những cái gì mà chúng ta đang có. Do vậy khi thấy người ta được, mình sanh cái tâm tùy hỷ, là trong con người của mình hoan hỷ là tự mình đẹp rồi. Ngoài cái việc đẹp chúng ta ra thì chúng ta còn biết rằng trong tương lai chúng ta cũng sẽ giàu có. Mua một vé số không dễ gì làm cho chúng ta trở nên giàu có, nhưng mà bố thí là con đường chắc chắn sẽ giàu. Nếu một ai kia mà nghĩ rằng tôi mua vé số để tôi trúng số mega rồi tôi sẽ giàu có đó, thì nó sẽ thất vọng dài dài nha. Tại vì mình chưa có bố thí mà cứ đòi giàu có thì làm sao mà giàu có. Cho nên cứ mua hoài mà cứ trật hoài. Có nhiều người theo hết nhà hết cửa, cũng cứ nghèo như thường. Việt Nam mình có cái câu hát là kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta hết cửa hết nhà, ăn xin mấy hồi. Nhiều người cũng đã từng hát như vậy, là tại vì mua hoài mà nó không trúng. Cho nên bố thí là con đường chúng ta nên lựa chọn. Con người thông thường có tính thần cờ bạc, tất cả đều thích tạo một cái cơ may bất ngờ, tại vì họ tin rằng có thể trở nên giàu có sau một đêm giản dị mua một vé số, ngày mai mình trở thành triệu phú ngay. Lễ tất nhiên là có chứ không phải không. Nhưng mà đối với những ai mà có bố thí, có cúng dường, thì thực sự nhiều khi có những cái mà nó đến bất ngờ, rồi mình cũng trở thành giàu có thôi. Một câu chuyện mà thật xin được chia sẻ với đại chúng, rằng là có một cô gái Việt Nam, tại vì buồn đời cho nên tới mấy cái quán bar, quán rượu uống rượu. Tới đó thì cùng một lúc cô gặp một cái ông cụ ngồi cũ rũ trong một góc phòng. Ông đi mời ai khiêu vũ cũng không ai đi với ông hết á. Tới mời ai cũng ai đồng lòng. Nhưng mà khi ông tới mời cái cô gái mà đang có buồn đời chán nản này, rồi cô ra cô khiêu vũ với ông á. Sau cái cuộc khiêu vũ đó, tự nhiên ông già mắc dịch này á, ông lại hỏi địa chỉ, hỏi số an sinh xã hội, ông hỏi đủ thứ hết. Cô kia thì cũng nghĩ trong bụng cái cha này già cả rồi, chết tới nơi rồi, mình muốn dê mình sao đây mà cứ hỏi đủ thứ. Nhưng mà cuộc đời nó buồn bã quá, kể như là chỉ còn cái điều là đi chết là xong đời thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà cô vẫn cho. Sau cái buổi gặp gỡ đó thì về, người ta cũng không biết ông là ai mà cô cũng không biết ông là ai. Ông cụ kia cũng không biết cái cô này là ai. Mà đùng cái hơn 3 tháng sau có giấy của luật sư tới mời cô tới nhận cái tài sản của ông già này để di chúc cho cô. Quý vị thấy có hên không? Ông này là ông triệu phú, nhưng mà tại vì ông đang có bị bệnh, ông buồn đời quá, ông không có muốn sống với người thân, ông muốn ra ngoài để tìm một cái gì đó cho thoải mái. Tại vì hỏi ra là mới biết những người thân của ông này tới với ông chỉ đòi chia gia tài thôi, mà trong khi đó ta bệnh gần chết rồi mà không có một cái sự thăm hỏi vỗ về săn sóc nào hết. Con cháu tới cứ đòi gia tài thôi, dẹp hết con cháu để đi di chúc cho một cái người mà không có cái liên hệ dây mơ rễ má gì với mình hết. Quý vị thấy tự nhiên cái cô này á, phước tự nhiên tới rớt trên mình cô triệu phú ngay. Nên cái may mắn nó đến với mình ngoài cái ý muốn của mình. Như vậy nếu mà nói theo cái quan điểm của một người mà có tu, thì chúng ta thấy rằng có tạo phước sẽ hưởng phước, cho nên phải nhớ rằng cho là nhận. Bảo đảm nhất vẫn là cái vé số do Đức Phật ban cho chúng ta. Nếu mà ai mua vé số của Đức Phật bán thì trước sau cũng trúng thôi, trước sau chúng ta vẫn giàu. Nên nhớ rằng bố thí nó giống như là một cái hạt giống chúng ta trồng trên đất. Nếu mà chúng ta gieo cái hạt giống đó trên đất lành thì cây trái sẽ sum xuê, sẽ tốt đẹp, sẽ ngọt. Nhưng mà nếu chúng ta gieo trên những cái mảnh đất xấu thì cây trái sẽ ít hơn, không có được như ý chúng ta muốn. Vì vậy mà nếu mà chúng ta bố thí cho người nào mà không xứng đáng nhận cái của bố thí đó thì đương nhiên chúng ta sẽ không có kỳ vọng để có một cái tương lai huy hoàng. Có một Phật tử có hỏi chúng tôi như thế này. Dạ thưa sư phụ, nếu mà mình biết cái người đó làm cái điều đó nó không đúng như chánh pháp thì mình có nên hỗ trợ hay không? Thì chúng tôi có nói như thế này. Đối với cá nhân sư phụ đó thì xin cho được miễn bàn. Tại vì cái người này sư phụ biết, nếu mà sư phụ có nói ra những cái lời hướng dẫn thì không khéo người ta nói mình xấu. Người ta chưa xấu mà mình xấu. Cho nên sư phụ xin được miễn bàn. Thì cái anh Phật tử đó anh mới nói như thế này. Con thấy cái trường hợp này nếu mà mình tiếp tay với người này đó thì chẳng khác như mình tạo thêm cái tai họa cho thế gian. Cho nên con sẽ không tiếp đâu. Như vậy cái vấn đề cúng dường bố thí của chúng ta phải có cái tuệ giác. Nếu mà một người mà nghiện ngập xin mình tiền, nếu có phải đau lòng cũng nên say sorry đi chỗ khác. Tại vì nếu mà mình cho người ta 5 đồng, người ta vào quán 5 đồng, cho 10 đồng vào quán 10 đồng, cho 1 đồng chắc chắn vào quán cùng 1 đồng đấy, thì chúng ta là tạo cái điều kiện tội lỗi cho họ. Biết chắc rằng cho là nhận, cho nên chúng ta có phải gieo cái hạt giống thì phải gieo cái hạt giống nơi đất tốt, phì nhiêu. Đừng nên gieo trên đá. Gieo trên đá thì mình biết rằng mình có gieo thật, nhưng mà nó trở nên cằn cỗi, có thể là không được cái gì. Nói tóm lại, chúng ta đến cõi đời này lẻ loi một mình trong cái biển trầm luân, và mỗi người tự tạo cho mình một cái lộ trình riêng biệt. Không ai có thể giúp chúng ta ngoài cái phước hay là cái nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo. Phật giáo dạy chúng ta phải có lòng tự tin và độc hành, phải đứng vững trên đôi chân của mình. Đó là chúng ta phải luôn luôn áp dụng hai cái lĩnh vực phước đức và trí tuệ vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Có áp dụng hai cái lĩnh vực này vào trong cuộc sống thì chúng ta mới có thể vững tiến, dũng cảm bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Và từ đó chúng ta mới đối diện với mọi vui buồn vinh nhục trong cuộc đời. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta đi trên con đường này là con đường chúng ta sẽ có được sắc đẹp và cách chúng ta tự làm đẹp cho chính mình. Như vậy, nếu là cái chướng duyên thì chúng ta phải đối diện với chướng duyên để mà chúng ta tháo gỡ những cái sự vướng bận hệ lụy đó. Nhưng mà nếu là cái may mắn hạnh phúc thì chúng ta vui chấp nhận. Nhưng mà trong cái vui chấp nhận đó, chúng ta cũng sẽ không hưởng riêng cho chính mình, mà chúng ta phải tạo cơ hội để chia sẻ cho mọi người. Trước nhất là cha mẹ, vợ con hay là chồng con, rồi đến những người thân của chúng ta, kẻ xa người gần, cùng có cái cơ hội thực hiện những điều mà chúng ta đã làm, có cái cơ hội để mà họ tự làm đẹp cho chính họ. Như vậy là chúng ta đã chia sẻ món quà chân lý cao siêu cho mọi người. Tại vì nó là cái món quà tổ thắng trong tất cả các món quà. Sự chia sẻ này chính là cách chúng ta mở rộng lòng từ bi của chúng ta đến mọi giới mọi loài, chính là cách mà chúng ta tự làm đẹp cho chính mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp tự làm đẹp cho chính mình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.